Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 7, năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 15 thường niên, lễ thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew, chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bổ dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bổ dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1 được trích từ sách Xuất Hành, Thiên Chúa đã quan tâm đến khổ đau của con cái Israel đang bị lưu đày bên đất Ai Cập. Thiên Chúa truyền cho Môsê: "Hãy đi triệu tập các kỳ mục Israel và nói với họ: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Jacob đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai Cập. Ta đã phán, ta sẽ cho các ngươi thoát khỏi cảnh khổ cực bên Ai Cập, mà lên miền đất tràn trề sữa và mật. Thật vậy, Thiên Chúa chứng kiến nỗi khổ của dân Israel và muốn cứu họ thoát khỏi nỗi thống khổ này, để đưa họ vào vùng đất tràn trề sữa và mật." Bài tin mừng hôm nay cũng nói đến việc Chúa Giêsu quan tâm đến nỗi khổ của nhân loại. Bài tin mừng này là đoạn văn tiếp nối bài tin mừng đã suy niệm ngày hôm qua. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục nghĩ đến những người đầu tiên vẫn được người quan tâm chăm sóc. Đó là những kẻ thấp bé, nghèo hèn, những người đau khổ đói khát, những người bệnh tật hay bất hạnh. Nói chung, đó là tất cả những người đang mang gánh nặng nề. Do đó, Chúa Giêsu quan tâm rất nhiều đến nỗi khổ đau của con người. Người nói, tất cả những ai đang vất vả làm việc và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bổ dưỡng. Đây là một lời mời gọi cho tất cả mọi người, vì không ai có thể tránh được khổ đau khi sống ở trần gian này, phần hồn cũng như phần xác. Khi con người làm việc mệt nhọc, con người cần được nghỉ ngơi và bồi dưỡng sức khỏe. Chúa Giêsu hứa sẽ cung cấp sự nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe cho con người. Những điều Chúa Giêsu giúp chúng ta là bí tích giao hòa và thánh thể, lời Chúa và các ơn lành hồn xác. Chúa Giêsu đã mang lấy các bệnh tật của con người và chữa lành mọi vết thương hồn xác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tự hỏi, đối với tôi, trong bí tích giao hòa, xưng thú tội lỗi, có là giây phút tôi trút bỏ gánh nặng không? Tôi có xem tội lỗi là gánh nặng trong tâm hồn không? Tôi có muốn vứt bỏ gánh nặng tội lỗi để làm lại con người mới không? Xưng thú tội lỗi có là lúc mang lại bình an, niềm vui và giải thoát cho tôi không? Đối với tôi, thời gian cầu nguyện có là thứ lao dịch phiền khổ, hay là những giây phút tôi được gần Chúa để nghỉ ngơi bên người không? Để có thể được nghỉ ngơi bồi dưỡng bên Chúa, chúng ta cần nhận ra gánh nặng nơi bản thân mình, vì chúng ta ý thức rằng nhân vô thập toàn, và chúng ta không thể nào chống đỡ những gánh nặng ấy với sức riêng của mình. Chúng ta cần chạy đến Chúa và xin người giúp chúng ta. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể nghỉ ngơi bồi dưỡng và cảm thấy bình an trong tâm hồn. Chính khi ấy, chúng ta dám vượt qua bản thân để thổ lộ mọi sự cho Chúa và quyết tâm làm lại con người mới, con người sống theo lời Chúa dạy. Khi chúng ta được nghỉ ngơi bồi dưỡng và cảm thấy bình an trong tâm hồn, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp phải khó khăn hay bất trắc trong cuộc đời. Chúng ta vẫn đối diện với khổ đau. Thế nhưng, chúng ta không chiến đấu một mình, vì Chúa luôn ở cùng chúng ta và chiến đấu cùng chúng ta. Đó là niềm hạnh phúc và bình an nhất cho những ai tin tưởng vào người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết chạy đến người, để được người ủi an và nâng đỡ. Amen.
Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha về sự qua đời của Đức Hồng Y Monsengu. Đức Thánh Cha Francisco gửi điện chia buồn với thân nhân và Tổng giáo phận Kinshasa bên Congo về việc Đức Hồng Y Lawrence Monsengu qua đời hôm 12 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 81 tuổi. Trong điện văn gửi đến Đức Hồng Y Fridolin Ampongo Besungu, đương kim Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Congo, Đức Thánh Cha viết, tôi đau buồn khi hay tin Đức Hồng Y Lawrence Monsengu Pasinja, nguyên Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, qua đời. Tôi chân thành gửi đến Đức Hồng Y cũng như thân quyến, các giám mục phụ tá, các tín hữu thuộc giáo phận Inongo, Kisangani và Kinshasa, là những nơi Đức Cố Hồng Y đã làm chủ chân. Tôi cầu xin Chúa là che mọi tình thương xót, đón nhận vào trong an bình và ánh sáng của Ngài, nhà chú giải kinh thánh, nhà khoa học và là một đại nhân về linh đạo, và vị mục tử nồng nhiệt tận tụy phục vụ giáo hội tại những nơi người được gọi đến. Đức Cố Hồng Y quan tâm đến các nhu cầu của tín hữu, đầy can đảm và quyết tâm, đã dành cuộc đời linh mục và giám mục của mình cho việc hội nhập đức tin vào văn hóa địa phương và ưu tiên dành cho người nghèo. Đức Cố Hồng Y đã thể hiện sứ vụ ngôn sứ của giáo hội, người cũng say mê công lý, hòa bình và sự hiệp nhất, mạnh mẽ can dự vào sự phát triển nhân bản toàn diện tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Hồng Y Monsengu là một đại nhân vật được lắng nghe và tôn trọng trong đời sống giáo hội, xã hội và chính trị của Congo, và luôn dấn thân đối thoại và hòa giải dân tộc mình. Sự đóng góp của Đức Cố Hồng Y thật là quan trọng để đất nước được tiến triển. Trong những năm gần đây, người đã trung thành đóng góp vào đời sống của giáo hội hoàn vũ như một cộng tác viên thân cận. Với bảo chứng sự an ủi, tôi gửi đến Đức Hồng Y, các giám mục phụ tá, các linh mục, tu sĩ nam nữ và thân quyến của Đức Cố Hồng Y, các tín hữu trong giáo phận và tất cả mọi người tham dự lễ an táng. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn chung tay lan tỏa yêu thương. Trong tình hình thành phố Sài Gòn thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ để chống đại dịch COVID-19, hôm 12 tháng 7, cùng với tổ chức Sài Gòn Children's Charity đã gửi trao những phần quà, bao gồm mì gói, cá hộp, gia vị cùng với những cuốn truyện với các nội dung mang tính giáo dục để quý phụ huynh có thể kể chuyện cho các bé nghe. Đây là những phần quà hết sức thiết thực và ý nghĩa mà Ban Giám đốc của tổ chức Sài Gòn Children's Charity đã trao gửi cho mái ấm Teresa Cancutta thuộc Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn. Tổ chức Sài Gòn Children's Charity đã trao tặng 30 phần quà cho 30 gia đình các bé bị tổn thương não có hoàn cảnh khó khăn tại hai điểm, Hóc Môn gồm các quận lân cận và mái ấm gồm các quận gần mái ấm. Những món quà tuy không lớn về mặt vật chất, nhưng đó là những tấm lòng quảng đại đến từ nhiều người để sẻ chia trong những lúc khó khăn, dịch bệnh. Tin Tokyo, Nhật Bản. Tổng giáo phận Tokyo đóng cửa nhà thờ vì đại dịch. Từ ngày 12 tháng 7, vùng thủ đô Tokyo của Nhật Bản lại bị đặt trong tình trạng khẩn trương để ngăn chặn làn sóng mới của đại dịch COVID-19. Tổng giáo phận địa phương cũng quyết định tuân hành các biện pháp nghiêm ngặt để tránh lây nhiễm coronavirus. Thế vận hội Olympic sẽ tiến hành từ ngày 23 tháng 7 tới đây tại Tokyo. Các khán giả không được tham dự trực diện các cuộc tranh tài. Tổng giáo phận thủ đô Nhật Bản cũng thích ứng với tình trạng này và Đức cha Isao Kikuchi, Tổng giám mục Tokyo, đã gửi thư cho các tín hữu để thông báo tại các thánh đường công giáo vẫn phải tuân hành các quy định được đề ra ngày 20 tháng 6. Theo đó, chỉ có một số hạn chế các tín hữu được tham dự các buổi lễ, phải giữ sự giãn cách và phải đăng ký tại giáo xứ. Những người già và bệnh nhân được chuẩn chức nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa Nhật và cầu nguyện cũng như tham dự các thánh lễ trực tuyến và các sinh hoạt khác của giáo xứ. Khi xin tội và giải tội, cần có kính chắn giữa linh mục và hối nhân. Đức Tổng giám mục Kikuchi cũng mời gọi các vận động viên và nhân viên khi đến Nhật Bản để tham dự Thế vận hội. Hãy ngưng viếng các thánh đường với ý thức rằng
nguyên tắc mà giáo phận Tokyo tuân theo trong kỳ đại dịch này vẫn luôn là đừng để mình bị lây nhiễm để khỏi làm cho người khác bị lây nhiễm. Chính phủ Nhật Bản đã ban hành lần thứ tư tình trạng khẩn trương cho vùng thủ đô Tokyo từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8 tới đây. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Hội đồng giám mục Brazil kêu gọi làm sáng tỏ scandal vaccine. Hội đồng giám mục Brazil kêu gọi làm sáng tỏ những lời cáo buộc về sự tham ô của các quan chức chính phủ trong vụ mua vaccine chống COVID-19 mới đây. Trong thư ngỏ công bố hôm 9 tháng 7 vừa qua, các giám mục Brazil nhận định, đứng trước tình trạng hơn nửa triệu người dân nước này chết vì coronavirus, những lời cáo buộc về sự tham ô của các quan chức chính quyền Tổng thống Jair Messias Bolsonaro trong vụ mua vaccine thật là trầm trọng và cần phải được làm sáng tỏ. Lá thư của các giám mục có đoạn viết, xã hội dân chủ Brazil đang đứng trước một trong những thách đố lớn nhất trong lịch sử. Với 530.000 người chết vì COVID-19, Brazil đứng thứ hai trên thế giới về số người chết vì đại dịch sau Hoa Kỳ. Tổng thống Bolsonaro bị tố cáo là đã coi nhẹ nguy hiểm đại dịch, cản trở các biện pháp phòng chống COVID-19 và chậm trễ trong việc mua vaccine. Các giám mục yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập và không thiên vị về những lời cáo buộc này và cần rút ra những hệ luận cần thiết, bất luận những người trách nhiệm là ai. Hiện thời, Ủy ban điều tra của Thượng viện đang cứu xét chính sách do chính phủ của Tổng thống Bolsonaro đề ra về việc chống COVID-19. Nhiều chính nhân sai rằng các đồng minh của Tổng thống đã toan tính thủ lợi với việc mua những vaccine không được phê chuẩn và chấp nhận tại Brazil, và giá các vaccine này được khai gia tăng. Cho đến nay, Tổng thống Bolsonaro luôn từ chối trả lời những câu hỏi của Ủy ban điều tra. Trong khi đó, giới hữu trách tại Bộ Y tế Brazil bị cáo buộc có liên lụy tới một vụ thứ hai, đó là mua vaccine AstraZeneca qua những trung gian mờ ám. Tổng thống Bolsonaro có thể là đối tượng cho một biện pháp xuất phế. Tin Paris, Pháp Quốc, Hội Đông Phương ở Pháp giúp các tín hữu Kitô Trung Đông. Từ 160 năm nay, Hội Đông Phương ở Paris chuyên giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Trung Đông, đặc biệt tại Liban, Syria, Iraq và 20 quốc gia khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo KNA, truyền đi ngày 7 tháng 7 vừa qua, ông Vincent Caron, giám đốc các dự án của Hội Đông Phương cho biết, hiện nay chúng tôi đặc biệt giúp đỡ các trường học tại Liban đang ở trong tình trạng khó khăn. Dĩ nhiên điều này tùy thuộc tình trạng kinh tế suy sụp của Liban. Các gia đình không thể trả học phí cho con cái, và chính phủ Liban từ nhiều năm nay không còn tài trợ cho các trường công giáo nữa. Các trường công giáo tại Liban phần lớn do các giáo phận và dòng tu đảm trách và thường dạy bằng tiếng Pháp. Cho đến năm 1943, Liban và Syria được Liên Hiệp Quốc ủy cho nước Pháp đảm trách và chính phủ Pháp cũng đang dấn thân tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Liban. Ông Cazon nói rằng, trong lĩnh vực này, Hội Đông Phương cộng tác với Bộ Ngoại giao Pháp để mưu ích không những cho Liban, nhưng còn cho toàn vùng Trung Đông. Tổng cộng có 400 trường ở Trung Đông được hội này tài trợ. Vì tình hình Liban quá trầm trọng, nên hiện thời, tới 80% ngân khoản được dành cho Liban. Các trường công giáo ở Liban nổi tiếng là có trình độ giáo dục cao, và nhiều gia đình không Kitô cũng gửi con cái đến học tại các trường này. Nhưng vì hiện nay, các trường này không thể trang trải nổi các chi phí, nên Hội Đông Phương giúp đỡ. Hội này cũng đã hiện diện tại Syria từ 100 năm nay và giúp đỡ các cộng đoàn Kitô. Hiện thời, hội cố gắng trợ giúp các gia đình để họ có thể ở lại Syria mà không phải tìm cách di cư ra nước ngoài. Cả nhà thương công giáo Thánh Louis ở thủ đô Damasco cũng được Hội Đông Phương tài trợ mỗi tháng 10.000 euro. Tại Iraq, hiện nay hội đang giúp đỡ những người phải tị nạn tránh cuộc chiếm đóng của nhà nước Hồi giáo IS để họ có thể hồi hương. Hội cũng cộng tác vào việc tái thiết các nhà thờ ở thành phố Mosul và các gia đình. Mỗi gia đình được trợ giúp 3.500 euro, nhờ sự hỗ trợ của những người thiện nguyện tại tất cả các giáo phận ở Pháp. Hội Đông Phương được sự bảo trợ của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Paris và có khoảng 30 cộng tác viên và 200 người thiện nguyện. Tin Giáo hội Bờ Biển Nga, kinh tế khó khăn của các linh mục tại Bờ Biển Nga. Chủ nhật ngày 11 tháng 7 vừa qua, Hội nghị ngoại thường của hàng giáo sĩ nước Bờ Biển Nga bên Phi Châu đã kết thúc năm này tiến hành tại Yumushiku, thủ đô hành chính của nước này, và đặc biệt bàn về tình trạng kinh tế và tài chính của các linh mục tại địa phương. Trong một bài tham luận tại hội nghị, cha Dolan Jago, thuộc Hội Thừa Sai Phi Châu nhận xét rằng cuộc sống linh mục thời nay khác nhiều so với trước kia. Với những thay đổi và những đòi hỏi lớn, cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại các nước Phi Châu làm cho tình trạng tài chính và vật chất của các linh mục địa phương trở nên bấp bênh. Các linh mục không phải là những lao động độc lập, nhưng sống nhờ lòng bác ái của các tín hữu, và giáo dân ngày càng nghèo hơn. Cha Jago kể với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, trong hội nghị các tham dự viên bàn về tình trạng kinh tế và vật chất của các linh mục không những tại bờ biển Ngà, nhưng toàn Phi Châu, tình trạng nghèo này càng lan rộng và vì thế cần quyết liệt tìm cách giải quyết. Hiện nay, giáo hội tại bờ biển Ngà đang có một chương trình toàn quốc được đề ra, nhắm đồng điều hóa lương bổng của các linh mục để tránh tình trạng quá chênh lệch. Có những linh mục sống xa hoa, trong khi có những vị khác ở trong tình trạng kinh tế bấp bênh. Sáng kiến cũng nhắm cổ võ và nuôi dưỡng tinh thần liên đới giữa các giáo phận khác nhau ở bờ biển Ngà. Cha Jago xác tín rằng đây là một sáng kiến đáng khen cần được đón nhận và khích lệ, nhưng cần phải đi xa hơn để đặt nền tảng cho một suy tư sâu xa về thần học linh mục trong bối cảnh kinh tế và chính trị của Phi Châu ngày nay. Tin Roma, Ngân hàng Hoa Kỳ giúp trùng tu tượng Apollo của Bảo tàng Viện Vatican. Ngân hàng Hoa Kỳ tài trợ 250.000 euro cho việc trùng tu pho tượng Apollo của Bảo tàng Viện Vatican. Báo Kinh tế Mặt Trời 24 giờ ra ngày 11 tháng 7 ở Ý đưa tin trên đây, trích thuật hội thăng tiến nghệ thuật. Tượng Apollo bằng tẩm thạch trắng là một trong 23 dự án tu bổ được Ngân hàng Hoa Kỳ tham gia trong năm nay. Đây là một trong những pho tượng thời cổ nổi tiếng nhất, kiểu mẫu về thẩm mỹ cổ điển. Tượng có từ hậu bán thế kỷ thứ hai sau Chúa Kitô, khi người Roma chinh phục toàn thể Hy Lạp cổ đại. Tượng Apollo được tìm thấy vào cuối thế kỷ thứ 15 tại biệt thự của Hoàng đế Nero ở Asino, gần Roma. Năm 1511, Đức Giáo Hoàng Giulio thứ hai cho đặt tại sân ở nội thành Vatican, ngay thuộc Bảo tàng Viện Vatican. Trong thời gian gần đây, tượng bị lung lay nên được vắt giàn giáo chung quanh để bảo vệ. Tin Munich, Đức Quốc, các linh mục và tu viện tại Zimbabwe bị nạn đói đe dọa. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, Nam Đức, báo động rằng cả các linh mục và các tu sĩ trong các tu viện ở Zimbabwe, miền Nam Phi Châu, đang bị nạn đói đe dọa vì đại dịch COVID-19. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 7, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết trước làn sóng lây nhiễm coronavirus hiện nay, các cộng tác viên của giáo hội không thể canh tác và tùy thuộc những gì mà các giáo dân trong xứ chia sẻ với họ. Các giáo sĩ và các cộng đoàn dòng tu trong hoàn cảnh hiện nay cũng khó có thể lui tới được. Từ đầu năm nay, đại dịch COVID-19 gia tăng hoành hành tại Zimbabwe, làm tăng thêm số người chết, trong đó có nhiều cộng tác viên của các giáo xứ. Họ bị lây nhiễm khi săn sóc giúp đỡ những người bị lây coronavirus. Để các nhân viên có thể tiếp tục cộng tác, họ cần phải được trang bị các thiết bị y tế bảo hộ chống lây nhiễm. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Những gì người cha cần biết trong việc nuôi dạy con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong tâm hồn, chung sức xây đời cho các người tâm linh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sinh sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trước hết như một khuôn vàng thước ngọc, người cha nên nhớ rằng họ phải đối xử công bằng với con cái. Trong thư gửi giáo đoàn Côlôse, đoạn 3, câu 21, Thánh Phaolô khuyên như sau: Hỡi các người cha, đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng. Đừng làm cho con cái bực tức, nghĩa là đừng làm cho chúng tích lũy và nuôi dưỡng sự cay đắng trong tâm hồn. Ý tưởng này cũng đã được Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6 câu 4. Đừng làm cho con cái tức giận. Thông thường, cảm xúc bực tức hay tức giận nơi con cái phát sinh từ tình trạng bị đối xử thiếu công bằng của cha mẹ. Bị thường xuyên đối xử không công bình sẽ trở thành một thứ dồn nén khiến cho con cái bực tức với người cha của mình. Có nhiều cách để cho người cha làm cho con cái bực tức hay có thái độ cay đắng đối với mình. Trước hết, người cha có thể làm cho con cái bực tức hay cay đắng vì sự bảo vệ quá đáng của mình. Đây là cách thế hữu hiệu nhất trên thế giới để nữ hóa một đứa con trai. Một tác giả đã giải thích như sau: Những đứa trẻ nam có tính gây hấn bởi vì khi được 7 hay 8 tuần tuổi trong lòng mẹ, có một sự bùng nổ chất kích thích nam gọi là testosterone. Nếu sự bùng nổ này không diễn ra trong bộ não đang phát triển, thì thai nhi sẽ là một đứa con gái. Chính kích thích tố nam này làm cho những đứa trẻ nam trở thành gây hấn và hung hăng. Đó là một phần của nam tính. Những kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu về tính gây hấn hay hung hăng nơi đàn ông và đàn bà đã củng cố điều đó. Trong hầu hết các cuộc nghiên cứu, nam giới có tính gây hấn và hung hăng hơn nữ giới. Điều tệ hại nhất mà một người cha có thể làm cho đứa con trai nhỏ của mình là bảo vệ nó một cách quá đáng. Các đứa con trai thường làm những điều dại dột mà chúng ta gọi là gây hấn. Chúng chưa có được sự khôn ngoan để làm chủ được khuynh hướng gây hấn ấy. Chúng leo trèo, nhào lộn, chạy nhảy hoặc chơi những trò chơi tinh nghịch và nguy hiểm. Chúng có thể bị té ngã và sưng đầu hay gãy tay, nhưng đó là thành phần của nam tính đang lớn lên trong một đứa con trai. Thật là một phép lạ của Chúa khi một đứa con trai phải mất bao nhiêu năm tháng nghịch ngợm để trở thành một người đàn ông. Cha mẹ, và nhất là người cha, có thể làm hư những đứa con trai khi cố gắng bảo vệ chúng một cách quá đáng, và tạo ra nơi chúng nỗi lo sợ là chúng có thể bị thương tích vì sự nghịch ngợm của chúng. Những đứa con trai được hay bị bảo vệ một cách quá đáng thường không trưởng thành với một nam tính đầy đủ. Dĩ nhiên, cha mẹ phải dạy chúng phải sử dụng phán đoán đúng đắn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chặn đứng hay dập tắt tính gây hấn bẩm sinh, gắn liền và làm nên nam tính. Rất có thể chúng không bị thương tích hay trầy trụa, nhưng điều đó sẽ khiến cho chúng không đạt được đầy đủ nam tính vì suốt đời vẫn cứ sợ bị thương tích. Thiên Chúa tạo dựng người đàn ông với bản tính gây hấn. Chúng ta cần phải chấp nhận điều đó và hướng nó đến những mục đích tốt mà thôi. Người cha cũng có thể làm cho con cái bực tức hay cay đắng vì thiên vị trong cách đối xử. Đây là điều hiển nhiên trong những gia đình đông con. Một cách thế đối xử khác khiến con cái bực tức hay cay đắng, đó là có những cử chỉ hay lời nói tiêu cực làm cho chúng thất vọng chán nản. Những câu nói đại khái như, mày sẽ chẳng làm nên tích sự gì, có thể đẩy con cái vào hố sâu của thất vọng. Đó là một trong những cách thế dễ dàng nhất để gieo vào lòng con cái nỗi đắng cay. Người cha cũng có thể làm cho con cái bực tức hay cay đắng khi quên rằng chúng cũng có quyền có ý kiến riêng và không hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của người cha. Người cha cũng có thể tạo ra sự nóng giận và cay đắng nơi con cái vì không quan tâm đủ đến con cái. Nhận định về xã hội Hoa Kỳ ngày nay, tác giả Robert Coles viết như sau. Tôi nghĩ rằng điều mà trẻ con Mỹ đang cần đến nhiều nhất là những giá trị luân lý. Các bậc phụ huynh Mỹ ngày nay chỉ quan tâm làm sao để con cái họ được vào học trong những trường danh tiếng, mua sắm quần áo tốt cho chúng, tạo cho chúng cơ hội để chúng nổi bật trong khu xóm, đưa chúng đi nghỉ hè và cung cấp cho chúng mọi sự. Cha mẹ sẽ làm việc cật lực, họ cố gắng mang lại cho con cái những thứ mà họ nghĩ là quan trọng nhất đối với chúng. Nhưng thật là đáng tiếc, còn có những điều quan trọng hơn mà họ không quan tâm tới. Họ không chịu dành nhiều thời giờ hơn cho con cái họ. Quy luật thứ hai mà người cha cần phải nắm vững trong việc nuôi dạy con cái, đó là họ phải lấy tình thân ái mà đối xử với con cái. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4, Thánh Phao-lô nói đến nghĩa vụ giáo dục của cha mẹ. Giáo dục ở đây có nghĩa là nuôi dưỡng, đối xử bằng tình thân ái. Có nam tính không có nghĩa là phải cọc cằn phủ phu. Những người đàn ông có nam tính trước hết phải là những con người dịu hiền. Nhưng dĩ nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là không nên cứng rắn với con cái. Trong giáo dục, cũng như trong việc thực thi nhân đức, cần phải có sự quân bình. Con cái sẽ dễ dàng có thái độ cay đắng với người cha khi chúng không được đối xử bằng tình thân ái. Thân ái hiểu một cách đơn giản chính là biết tỏ ra nhạy cảm đối với người khác. Thật ra, sự thân ái cũng giống như một viên kim cương có nhiều mặt. Nhìn dưới góc cạnh này, thân ái có nghĩa là thiện cảm. Nhìn dưới một phương diện khác, thân ái có nghĩa là cảm thông. Nhưng nó cũng có thể có nghĩa là đáp trả, nhiệt tình và tử tế. Con cái cần phải cảm nhận được những điều đó từ cha mẹ chúng, nhất là từ người cha. Chúng cần có những người cha biết quan tâm đến cuộc sống của chúng. Chúng cần những người cha biết lắng nghe trước khi tát vào mặt chúng. Chúng cần những người cha biết dành cho chúng những cái hôn dấu ái. Con cái cũng cần có những người cha biết tỏ ra tử tế với chúng. Tác giả Steve Farah gợi lên 4 cách để người cha thể hiện tình thân ái với con cái. Trước hết, người cha cần phải lắng nghe con cái và tôn trọng những cảm xúc của chúng. Thứ đến, nếu mình sai trái hoặc có cử chỉ thô bạo với con cái, người cha cần phải tỏ ra mình là đàn ông, nghĩa là có đủ can đảm để nhận lỗi và xin lỗi. Đừng tìm cách chạy lỗi, mà hãy nhận lỗi. Tác giả Corrie Ten Boom, người sống sót từ trại tập trung Đức Quốc xã trở về, và đi khắp nơi để rao giảng về sự tha thứ, đã nói như sau. Máu Chúa Giêsu không hề tẩy xóa một lời chạy lỗi. Đừng nói, tôi lấy làm tiếc vì điều sai trái tôi làm, mà hãy nói, tôi sai lầm, lỗi tại tôi. Hãy xưng thú điều đó với một tấm lòng sám hối. Nếu người cha cư xử như thế, con cái không những kính trọng mình, mà còn lớn lên với tất cả tình thương dành cho mình. Trong cố gắng thể hiện tình thân ái với con cái, người cha cần phải lắng nghe nhận xét của người vợ về mỗi đứa con. Thông thường, người mẹ nào cũng gần gũi và dễ cảm thông với con cái hơn người cha. Cuối cùng, người cha không nên tiếc lời để cổ võ con cái. Đó là cách thế cụ thể nhất để bày tỏ tình thân ái với chúng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Tình thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Gia Minh, sẽ bàn về đề tài những hình thức tu trì của nữ giới.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiếng Việt, tất cả những ai đi tu đều được gọi là tu sĩ. Nhưng trong lịch sử Kitô giáo, các nhà tu hành được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Trước tiên có sự phân biệt giữa giáo sĩ và tu sĩ. Kế đó, các tu sĩ cũng có nhiều loại, ẩn sĩ, đan sĩ, giáo sĩ tu trì hay là tăng sĩ, khất sĩ. Đó là nói về nam giới. Còn đối với nữ giới thì sao? Họ được gọi bằng nhiều danh xưng, nhưng xét về cơ cấu và nếp sống thì tương đối là đơn giản, bởi vì các nữ tu có thể được phân làm hai loại chính. Một loại ở trong nhà kín gọi chung là nữ đàn sĩ, và một loại hoạt động phong độ. Nói đúng ra, vào thời giáo phụ và trung đại chỉ có các nữ đàn sĩ, còn các dòng nữ tu hoạt động chỉ được giáo luật nhìn nhận vào thời cận đại. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các hình thức tu trì của nữ giới vào thời giáo phụ và thời trung đại, và kế đó tìm hiểu ý nghĩa của nếp sống nhà kín dựa theo các văn kiện gần đây của giáo hội. Thời các giáo phụ. Khi bàn về những trạng khởi đầu đời tu trì, chúng ta đã thấy trong hàng ngũ những người đi theo Chúa Giêsu, Tân Ước các duyên là tin mừng Thánh Luca nhắc đến các phụ nữ đi theo Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã giải thoát khỏi 7 quỷ. Bà Joanna và ông Husa quản lý vua Herod, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Luca chương 8 câu 2 câu 3. Một điều vinh dự cho các bà là vào lúc thầy bị chết trên thập giá, thì các môn đệ nam tẩu thoát hết, chỉ còn lại các phụ nữ. Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giêsu khi người còn ở Galilee. Marco 15:41. Trong giáo hội tin khởi, bên cạnh những phụ nữ nhận được đặc sự ngôn sứ hoặc tham gia vào công tác truyền giáo, chúng ta cần ghi nhận sự hiện diện của các trinh nữ được nói ở Tông đồ Công vụ chương 21 câu 9 và trong thứ 9 nhất Thánh Phaolô của giáo đoàn Corinto chương 7 câu 29-38. Hàng ngũ trinh nữ và quả phụ sớm được thành hình ngay từ thời các tông phụ, đó là thời manh nha đời tu trì Kitô giáo. Vài học giả muốn đặt khởi điểm đời tu trì với Thánh Antôn khi ngài rút lui vào sa mạc, bởi vì kể từ đó các đan sĩ tách rời ra khỏi cộng đoàn tín hữu. Thế còn nữ giới thì sao? Quan niệm thường tình không muốn cho các bà sống trên rừng rú, bởi vì họ không có đủ sức chống cự với thú vật bốn chân và nhất là thú vật hai chân. Tuy vậy, cũng có những sử liệu, cách duyên là bộ sưu tập các danh ngôn sư phụ sa mạc Apophthegmata nói đến sự hiện diện của các sư mẫu sa mạc như là Sarah, Theodora, Syncretica. Đời đan tu trở thành định chế với các cộng đoàn. Từ nay đã thấy các cộng đoàn nữ bên cạnh các cộng đoàn nam. Thánh Pacomio đã viết một bản luật cho các cộng đoàn của mình. Bên cạnh 9 cộng đoàn nam giới, còn có 2 cộng đoàn nữ giới, trong đó một cộng đoàn do bà muội Maria đứng đầu. Còn Thánh Basilio thì trở lại nhờ người chị cả của mình là Macrina. Bà này đứng đầu một cộng đoàn tại Annecy từ năm 532. Bảo đệ là Gerolionissa đã viết một hạnh tích ca tụng người chị đã để lại dấu ấn đạo đức sâu xa trong đời mình. Cho tới thế kỷ thứ 20, các học giả cho rằng bản luật Thánh Austin được viết cho một cộng đoàn nữ do bà em đứng đầu, rồi sau đó mới chuyển sang dấn bực, dòng cho dòng nam. Nhưng mà những nhà phê bình cận đại đã đập ngược giả thuyết đó. Tuy vậy, sự kiện vẫn là thánh nhân đã phụ trách một cộng đoàn nữ và đã gửi cho họ ít là một lá thư mang số 211. Về mối tương quan giữa hai anh em Benedicto và Scholastica thì tất cả mọi người đều biết đấy qua bài đọc giờ kinh sách ngày mùng 10 tháng 2 mỗi năm. Hai anh em vẫn quen gặp gỡ nhau ít là một năm một lần. Vào lần chót, khi bà em không giúp ông anh ở lại vì trời đã tối, thì bà đã cầu xin cho trời mưa tầm tã, khiến cho ông anh mình buộc lòng ngồi lại để hàn huyên. Ngoài ra, một đặc trưng của sinh đan tu bên Tây Phương là các cộng đoàn giáo sĩ, Monasterium Clericorum bên cạnh tòa giáo mục. Thế nhưng, đã hơn một lần, các sử liệu cho thấy rằng đức giám mục cũng là bề trên của một cộng đoàn các trinh nữ nữa. Chẳng hạn như là khi Thánh Martino ở Tours qua đời, Thánh Sơn Pisa Severo cho biết là cộng đoàn các trinh nữ cũng tham dự lễ an táng. Tuy nhiên, trong suốt thời giáo phụ, chỉ thấy có một bản luật được viết cho các nữ đan sĩ, đó là Regula Virginum của Thánh Caesarius Agler. Sau cùng, thuyết trưởng không nên bỏ qua một cộng đoàn được thiết lập tại Roma với các nhân vật tiên tử như là Marcella, Paola, Melania. Họ đã quen biết Thánh Geronimo mà sau đó di chuyển sang Belém. Một đặc trưng của nhóm này là chuyên lo việc học hỏi kinh thánh. Thời Trung Cổ, chúng ta sẽ theo dõi các hình thức tu trì nữ giới dựa theo sự biến chuyển của 3 hình thức tu trì nam giới, đó là các đan sĩ, tăng sĩ và khất sĩ. Tiếp theo của cải tổ của Charlemagne, các đan sĩ bên Tây Phương buộc phải giữ luật Thánh Biển Đức, còn các giáo sĩ thì giữ luật Thánh Prodigan. Và thời cải tổ của Đức Giáo Hoàng Gerolo thứ 7, dòng Biển Đức tiến tới các cơ cấu liên hiệp với dòng Clini, Cito, và các tăng sĩ thì giữ luật Thánh Âu Tinh. Dòng biển Đức. Các nữ đăng ký dòng biển Đức không liên kết thành chi dòng Congregatio như là bên nam giới. Mỗi đan viện duy trì tính cách tự trị của mình. Các viện mẫu cũng được chúc phúc như là viện phụ, cùng với các huy hiệu, mũ gậy và thánh giá trên ngực. Dòng Sito lúc đầu không muốn biết tới các nữ tu. Mãi hơn một thế kỷ sau, vào khoảng năm 1213-1228, dòng mới nhận kết nạp các nữ đan viện. Thường các nữ đan viện được đặt dưới quyền tài phán của một viện phụ. Trong khung cảnh đời sống đan tu, thiết tử cũng nên ghi nhận hiện tượng đan viện kép, nghĩa là một cộng đoàn nam và cộng đoàn nữ được kết gặp nhau. Thông thường, bề trên cộng đoàn nam cũng phụ trách cộng đoàn nữ, nhưng cũng không thiếu các luật trực. Hồi thế kỷ thứ 12, Robert d'Agustin lập tại Fontevraud ba cộng đoàn đặt dưới sự điều khiển của một viện mẫu. Cộng đoàn nữ đan sĩ chứa Cứu Thế và Đức Mẹ, cộng đoàn nam của Thánh Gioan để phục vụ các nữ đan sĩ, là cộng đoàn các nữ hối nhân mang tên Thánh Maria Magdalena. Bản luật của dòng được Đức Calixto thứ hai châu phê mùng 1 tháng 9 năm 1119. Qua thế kỷ thứ 14, Thánh Đức Brigitta thành lập dòng Chúa Cứu Độ Ordo Sanctissimi Redemptoris theo chế độ đan viện kép do viên mẫu chỉ huy. Cộng đoàn nữ gồm 60 phần tử và cộng đoàn nam gồm 13 linh mục, 4 phó tế và 8 anh em được đặt dưới quyền của viên mẫu, tượng trưng cho Đức Mẹ đứng đầu tại nhà tiệc ly. Bản luật Thánh Brigitta, Đức Urbano thứ năm châu phê năm 1370. Các tăng sĩ. Trong giáo hội Công giáo, phụ nữ không thể trở thành giáo sĩ. Tuy nhiên, không thiếu những phụ nữ mang tên là Canonissa. Họ là những phụ nữ phần lớn thuộc thành phần thượng lưu, giữ đời sống chung, học thành các capitulum giống như là giáo sĩ, tuyên hứa giữ luật Thánh Clodegam hay là sau này luật Thánh Otin, nhưng mà chỉ có hai lời khấn là vâng lời và khiết tịnh. Công tác thường nhật gồm việc đặt kính thần phụ và phụ trách giáo dục các thiếu nữ. Tiếc rằng, không phải tất cả những người gia nhập các đoàn này đều do động lực suy nhiên thúc đẩy. Đặc biệt khi mà người lãnh đạo mang chức hiệu viện mẫu cũng được đối xử ngang hàng với các vương tước và được thần dân suy phục. Khi mà các tăng sĩ canonici chấp nhận cuộc cải tổ kỷ luật, thì một số canonissa cũng muốn đi vào khuôn khổ và nhờ dòng Premontre bảo trợ. Tính do dự của tổng hợp Premontre, họ đã xin gia nhập dòng Sito và áp dụng nếp sống đan tu. Những dòng hành khất. Các dòng hành khất cũng có ngành nữ, cũng gọi là dòng nhì, nhưng mà với những nguồn gốc khác nhau. Không ai rõ Thánh Gia Minh có ý tưởng lập một dòng nữ hay không. Đan viện đầu tiên ở Bruges là một cộng đoàn từ giám mục Toulouse ủy thác nhằm huấn luyện những phụ nữ từ lạc giáo Cathari trở về. Đan viện thứ hai ở Roma thì do giáo hoàng trao phó để cải tổ các đan viện xa suốt ở giáo đô. Có lẽ vì thế mà các tổng hội của dòng Đa Minh dùng rằng trong việc chấp nhận hướng dẫn các đan viện, việc sáp nhập chỉ trở thành vĩnh viễn kể từ năm 1267. Dù sao ta thấy có sự khác biệt rất lớn giữa ngành nam và ngành nữ. Các nam tu sĩ mang một sư vụ giảng thuyết với tầm mức phổ quát, vì thế họ không gắn liền với một tu viện nhất định mà chỉ gắn với dòng, bao gồm nhiều tỉnh và tu viện. Còn ngành nữ thì vẫn duy trì cơ cấu cố định của đan viện. Mỗi đan viện là một đơn vị tự lập, và các phần tử chuyên lo việc cầu nguyện sẽ không tham gia vào công cuộc giảng thuyết. Lịch sử ngành nữ dòng phan sinh thì khác hẳn. Lúc đầu Thánh Clara cũng muốn thực hành lối sống khất thực như là anh em hèn mọn, nhưng mà chỉ bị cưỡng bắt phải chấp nhận chế độ lũy ký. Từ năm 1215, chị Clara mang tên hiệu là Viện Mẫu San Damiano và giữ luật Thánh Biển Đức. Mãi từ khi sắp qua đời, tòa thánh mới châu phê bản luật cho chị viết ra. Đây là bản luật thứ năm được thử nghiệm ở San Damiano, và luật thứ nhất do học y Ugolino soạn năm 1219. Luật Thánh Clara là bản luật đầu tiên do một phụ nữ viết cho nữ giới. Tuy vậy, xét về cơ cấu, thì không có gì thay đổi, bởi vì luật đó chỉ có giá trị cho đan viện San Damiano ở Assisi mà thôi, và mỗi đan viện đều tự trị chứ không biết tới những cơ cấu trung ương của một dòng và tiện dòng.
Quý vị và các bạn thân mến,
Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tôn vinh Giêsu lên ngôi thần đường và xin tôn vinh Giêsu gương mẫu tình yêu. Xin tôn vinh thần tượng Giêsu mãi mãi nguyên suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu. Như Giêsu luôn luôn bao dung hiền từ. Gọi tên ra kêu con tim hấp hối chờ mong. Nhưng hôm nay mặt trời yêu thương dẫn lối. Nguyên suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu. Hãy yêu như Giêsu yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân. Không tính toán hơn thua, cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời. Cứ yêu như Giêsu trần gian kia rồi sẽ hóa nên địa đàng.
Có hai người bạn tên là Thiện và Ác cùng nhau đi du ngoạn. Mấy ngày đầu họ gắn bó với nhau, cùng ăn chung phần lương thực của Thiện. Đến khi thức ăn gần hết, Ác bắt Thiện phải chọc mù một con mắt thì mới cho anh ăn. Ngày hôm sau, hắn lại bắt anh chọc nốt con mắt kia. Cuối cùng, Ác bỏ người bạn lại ở dọc đường. Thiện vì bị mù nên đành trú ẩn vào một cái hang. Đêm đến, anh nghe có ba con vật gồm chó sói, gấu và chồn nói chuyện với nhau về một thứ lá cây có thể chữa được bệnh mù. Thiện liền đi tìm lá cây ấy và đã được sáng mắt. Khi gặp lại Ác, Thiện kể chuyện của mình cho Ác nghe. Ác cũng tìm đến cái hang xem có gì đặc biệt. Nhưng vào ban đêm, các con vật nghe tiếng động của người lạ, liền chạy lại vật Ác chết ngay tại chỗ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện ngụ ngôn trên quả là bài học ý nghĩa cho chúng ta về thái độ sống. Thiện và ác là hai thực tại đối nghịch nhau. Chúng thường song đấu với nhau trong nội tâm con người và trong mọi mối tương quan xã hội. Cái ác luôn lôi kéo chúng ta làm điều xấu. Sự thiện thúc đẩy ta vươn lên những điều cao cả, linh thánh. Có những lúc chúng ta vượt thắng được cái ác. Nhưng cũng có khi thất bại. Khi làm điều thiện, ta sẽ được bình an. Khi làm điều ác, ta sẽ gặp tai họa. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta thường bị cám dỗ làm điều không tốt, đi ngược lại với sự thiện. Ta luôn phải rằng co chọn lựa giữa thiện và ác, tốt và xấu. Vì vậy, ta cần phải biết phân định đâu là điều thiện phải làm và đâu là điều sai trái cần phải tránh. Thánh Phaolô tông đồ có kinh nghiệm về điều này nên đã xác nhận: tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu, vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Sự thiện chính là chân lý, là những gì con người đang ước mơ đạt đến để sống trọn ơn gọi làm người. Chân lý ví như ánh bình minh, tỏa những tia nắng ấm áp, đem đến cho vạn vật sức sống mới. Chân lý cũng là nỗi khắc khoải mong tiến về nơi hạnh ngộ bình yên. Chân lý vô hình vô tướng, nhưng thấm đẫm từng thớ thịt, từng mạch máu. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim đều đang biểu hiện chân lý sự sống. Chân lý là sự vĩnh cửu trong những điều hữu hạn, là sự vỡ vụn hư nát trong toàn vẹn. Chân lý đó được tích chứa trọn vẹn trong con người Đức Giêsu, Đấng đã vì yêu thương mà hiến dâng mạng sống cho loài người. Đức Giêsu từng khuyên dạy các môn đệ sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Thế gian luôn ẩn chứa sự gian dối đẩy con người đến chỗ diệt vong. Chỉ có Chúa Giêsu và lời dạy của Người mới giải thoát ra khỏi sự ác và tội lỗi. Đôi lúc đi theo Chúa, chúng ta cũng tìm kiếm chính mình và những gì không thuộc về Chúa. Chúng ta sống và hành động như thể Thiên Chúa không tồn tại. Khi sống gian dối, thù hận, ghen ghét, đó là lúc ta tách mình ra khỏi Chúa. Khi đi ngược lại với những đòi hỏi của tin mừng, đó là lúc chúng ta phản bội chân lý. Khi hành điều thiện, đó là sống yêu thương bác ái với mọi người. Khi sống vô cảm thờ ơ với những nhu cầu của tha nhân, thì chúng ta không thể tận hưởng được vẻ đẹp của tình yêu thương và giá trị của sự chia sẻ. Con người và xã hội hôm nay đang phải trả giá vì những điều ác mình đã gây ra cho chính mình và cho cộng đồng. Hành động chặt phá rừng, hủy hoại thiên nhiên đang là một lời cảnh báo. Người ta vì chút lợi lộc mà đánh mất lương tri, thích khoe khoang để được tỏa sáng. Để giảm bớt điều ác, chúng ta cần gia tăng làm việc thiện, cần học biết sự khôn ngoan của Chúa để không bị ngả theo điều xấu. Bên cạnh đó, cần tập sống hiền hòa, khiêm tốn, vì kiêu ngạo là thói sinh ra nhiều mối tội khác. Lạy Chúa Giêsu là nguồn chân lý, xin giúp chúng con can đảm làm chứng cho sự thật, hầu cho chúng con được giải thoát khỏi sự xấu của thế gian, mà đạt đến sự hoàn thiện như ý Chúa. Amen.
Hãy yêu như Giêsu yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân, không tính toán hơn thua. Cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời. Cứ yêu như Giêsu trần gian kia rồi sẽ hóa nên địa đàng. Yêu thương mọi người, gọi tên Phao-lô, con tim yêu mến cuồng si. Nhưng hôm nay gặp được Giêsu cứu Chúa, nguyện suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu. Hãy yêu như Giêsu yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân, không tính toán hơn thua. Cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời. Cứ yêu như Giêsu trần gian kia rồi sẽ hóa nên địa đàng. Xin tôn vinh Giêsu lên ngôi thần tượng, và xin tôn vinh Giêsu gương mẫu tình yêu. Xin tôn vinh thần tượng Giêsu mãi mãi, nguyện suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu. Hãy yêu như Giêsu yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân, không tính toán hơn thua. Cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời. Cứ yêu như Giêsu trần gian kia rồi sẽ hóa nên địa đàng. Hãy yêu như Giêsu yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân, không tính toán hơn thua. Cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời. Cứ yêu như Giêsu
trần gian kia rồi sẽ hóa lên bia đá.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.